Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, chuyên đề chúng ta khảo cứu hôm nay là thiên đường không có thật, bỏ mê tín và cầu nguyện suông. Đó là nội dung của bài kinh Tam Minh thứ 13 thuộc kinh Trường Bộ. Vấn đề 1, bối cảnh bài kinh. Một hôm khi Đức Phật và 500 tỳ kheo đang cư trú tại một vườn xoài bên bờ sông Ajiravati thuộc làng Manasa Khata, nước Kosala, có nhiều vị Bà La Môn trướng danh và phú hào hội tụ tranh luận về con đường tái sanh về cõi trời. Bất phân thắng bại, họ đã đến gặp Đức Phật nhờ làm trọng tài và xin hỏi ý kiến Phật về vấn đề này. Nhân đó Đức Phật đã khẳng định để tái sinh về cõi trời đó, con người phải thành tựu được đạo đức thanh cao, thiền định chuyển hóa, trí tuệ siêu tuyệt. Khi còn sống đó, thì trải nghiệm hạnh phúc và nâng giá trị chất lượng cuộc sống. Khi chết đó, thì vãng sanh về cõi trời. Còn khái niệm thiên đường là không có thật. Điểm đặc biệt của bài kinh này đó là Đức Phật đang chấp nhận một giả định: Thượng Đế là có thật. Và dựa vào chân lý giả định đó đó, Đức Phật chứng minh thiên đường mà Thượng Đế đang ở là không có thật. Con đường mà các vị Bà La Môn tu để đạt cảnh giới tái sanh về thiên đường là sai lầm. Như vậy toàn bộ cấu trúc tôn giáo của đạo Bà La Môn bị phá vỡ nếu con đường đi đến Thượng Đế không đạt được, và Thượng Đế ở trên thiên đường là không có thật. Thì khái niệm Thượng Đế được người ta đặt ra với các hệ thống tín ngưỡng, phương pháp thực tập được xem là bị phá vỡ. Đây là cách thức Đức Phật sử dụng nhằm chứng minh cho những người theo Bà La Môn giáo hiểu rõ được do vô minh và nỗi sợ hãi, con người đã nắn tạo ra hệ thống tôn giáo nhất thần và đa thần. Rồi cũng từ việc tuân thủ theo hệ thống tín lý của các tôn giáo nhất thần và đa thần, con người đang tự trói buộc mình, lệ thuộc mình vào Thượng Đế và Thần Linh. Nói cách khác, con người đã tự dâng bẫy tôn giáo để làm mình sợ hãi và bị lệ thuộc. Rồi con người cũng mong mỏi là nương vào cái bẫy đó thoát ra khỏi các rắc rối của trần đời để tái sinh về cõi thiên đường. Bảy niềm tin dẫn đến bảy thực tập sai. Cái bẫy đó đã trói buộc con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đây là một trong rất hiếm các bài kinh cuộc đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật với các vị đạo sĩ Bà La Môn liên hệ đến vấn đề cốt lõi nhất trong đạo Bà La Môn là được tái sinh về cõi trời cộng trú với Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời. Nội dung của cuộc đối thoại là đi vào trọng tâm của Bà La Môn giáo. Rồi Đức Phật lại chứng minh được cho người ta thấy rất rõ là những giả định tính lý những truyền bá, những thực tập đều không có khả năng dẫn đến cảnh giới thiên đường mà hệ thống ba bộ kinh Địa Vệ Đà đã hứa hẹn và đặt ra. Điều hai, thiên đường là không có thật. A nhỏ, sơn đông mãi võ về tâm linh. Các bà la môn phú hào và trứ danh trong thời đại của Đức Phật bao gồm Can Chi tức thường già, Taruka tức Dalesa, Bosaka Sati tức Phí Già La Đà La, Chanu Soni tức Sanh Lậu, Todeya tức Đạo Đề Gia. Họ là hệ quy chiếu của tôn giáo và chân lý. Lời nói của họ được rất nhiều các vị tín hữu Đạo Bà La Môn tin tưởng, thực tập, truyền bá, ca tụng. Hai vị Bà La Môn trẻ đại diện cho giới tri thức Bà La Môn trong cuộc tranh biện đó, đang thảo luận về con đường giảng sanh và cộng trú với Phạm Thiên. Một người tên là Vasetha và còn lại là Parawatcha. Vasetha cho rằng con đường do Bà La Môn Bokhara Sati chủ trương giảng dạy mới thật sự là trực đạo, chánh đạo, dẫn người thực tập tái sanh và cộng trú với Phạm Thiên. Ngoài ra, các con đường khác đều không có khả năng đó. Bà La Môn Paravacha cho rằng, theo tôi, con đường do Bà La Môn Ta Rút Kha chủ trương mới có được năng lực dẫn đến sự tái sinh và cộng trú với Phạm Thiên. Đó là hai khuynh hướng đại diện trình bày về hai vị đạo sĩ Bà La Môn khác nhau với những lời dạy khác nhau đều có khả năng dẫn đến sự cộng trú với Phạm Thiên. Nói chung là vị nào cũng làm công tác sơn đông mãi võ, quảng bá, truyền thông về con đường thầy của mình và cho rằng chỉ có con đường đó là số 1, các con đường khác á, là không có khả năng tương tự. Vì là dạng sơn đông mãi võ cho nên họ không nắm vững được cốt lõi của con đường đó là cái gì. Họ chỉ làm và được huấn luyện làm công việc là ca ngợi vị Bà La Môn chủ trương đó. Dĩ nhiên khi ca ngợi thì họ chỉ làm công việc đơn thuần là quảng cáo thôi. Cho nên nhà quảng cáo A đụng với nhà quảng cáo B sẽ không thể dẫn đến sự đồng thuận rằng nội dung của bên A được bên B chấp nhận, nội dung bên B được bên A chấp nhận. Hai bên này trở nên đối lập, mâu thuẫn, xung đột. Khi không ai thuyết phục được ai, Bà La Môn Vasetha đề nghị đến gặp Sa Môn Gotama nhờ phân giải, biết đâu ta có được một trọng tài tốt. Dữ liệu này cho thấy là vào thời đó đó, nói về kiến thức Bà La Môn giáo, giới tri thức Bà La Môn đều thừa nhận rằng các kiến thức và thông tin được Sa Môn Gotama đó công bố và truyền bá đó là khả tín, cho nên là ngài được mặc nhiên trở thành là trọng tài của nhiều cuộc tranh biện tôn giáo và triết học lúc đó. vượt ra khỏi sự mong đợi của họ, cho họ đến với Đức Phật đó, điều mà Đức Phật mang lại cho họ còn cao siêu hơn, đặc biệt hơn. Và cuối bài kinh, trong các cuộc đối thoại tôn giáo đó, những người đối thoại đã tình nguyện trở thành đệ tử của Đức Phật. Đức Phật hỏi: các bạn đang tranh biện về vấn đề gì, luận chấp về vấn đề gì, bất đồng ý kiến về vấn đề gì? Cả hai cùng trả lời: chúng con đang tranh luận về nội dung chánh đạo và tà đạo. Có rất nhiều bà la môn trứ danh truyền dạy nhiều con đường sai khác. Tất cả các con đường này đó đều có khả năng cộng trú cho người tái sinh với Phạm Thiên. Và ai thực hành theo những lời dạy đó đều có khả năng giống nhau. Điều này cũng giống như có nhiều con đường cùng dẫn đến một thị trấn. Tức là sau khi truyền bá con đường do thầy mình dạy á, theo phong cách Sơ Đông Mãi Võ, hai vị bà la môn trẻ này đó đã đi đến sự đồng thuận là mặc dù con đường khác nhau nhưng cùng dẫn đến một mục đích, tức là hạ xuống một thấp một cấp. Tức là trước đây cho là chỉ có con đường này là duy nhất thôi, rồi sau đó chấp nhận cũng đồng thời có con đường khác. Nếu lúc đó có thêm nhiều người tham gia tranh biện đại diện cho đạo sĩ hay là đệ tử của nhiều bà la môn nổi tiếng, có lẽ họ sẽ chấp nhận là có vài chục con đường, có cùng có khả năng đạt đến mục đích cộng trú với Phạm Thiên. Cho nên trong Sơ Đông Mãi Võ về tôn giáo đó, những câu nói "tôi là Thượng Đế sống", "tôi là Phật sống", "tôi là Bồ Tát sống", hoặc "tôi là hóa thân Phật, hóa thân Chúa", đều biết rằng không có nội dung thật. Bậc giác ngộ đó thể hiện cái chất lượng sống theo hướng giải thoát, giác ngộ giải thoát bằng các cái biểu đạt thật trong sinh hoạt, thông qua đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đính, động, tịnh, thức, ngủ, cách thức làm Phật sự, hành xử trong nhân gian, chứ không phải chỉ đơn thuần là lời ca tụng về, lời tán dương về, hoặc là tự mình ca tụng về mình, tán dương về mình. B. Chứng minh thiên đường là không có thật. Đức Phật hỏi phận hai vị bà la môn: có phải các con cho rằng đó, tất cả các con đường được các bà la môn truyền bá đều dẫn đến mục đích cộng trú với Phạm Thiên? Cả hai trả lời: thưa Sa Môn Gautama, chúng con tin tưởng như thế. Đức Phật hỏi: các vị hãy cho ta biết có vị bà la môn trứ danh nào trong số các đạo sư bà la môn nổi tiếng nhất mà các vị được học hỏi, cho đến bảy đề tôn sư của họ, những người tinh thông ba tập kinh Vệ Đà, đã tự mình tận mắt nhìn thấy được Phạm Thiên, tức Đấng Chúa Trời chưa? Các bà la môn trả lời: thưa Sa Môn Gautama, chúng con cho rằng chưa có vị nào đã tận mắt nhìn thấy. Đức Phật hỏi: có bà la môn nào trong số các bà la môn trứ danh mà các vị học hỏi vừa tinh thông ba bộ Vệ Đà, sướng tụng các câu thần chú nổi tiếng, có phép thuật nhiệm màu, đã biết được chỗ ở của Phạm Thiên, chỗ đến được Phạm Thiên và chỗ đi Phạm Thiên hay chưa? Các vị đồng thanh trả lời: thưa Sư Ông Gautama, chắc hẳn chưa có vị nào. Đức Phật dựa vào hai lời trả lời đó đúc kết như sau: này các vị, theo xác nhận của các vị, chưa có một vị Bà La Môn nào nổi tiếng nhất đã từng đến được cộng trú với Phạm Thiên, và trong số họ cũng chưa từng có một vị nào đã thấy được chỗ Phạm Thiên, đến được chỗ Phạm Thiên hay là đi được đến chỗ Phạm Thiên. Do đó các vị đã tự mình cho thấy các tuyên bố của các vị đạo sĩ Bà La Môn là không xác thực, là không có sự thật. Thực tế chỉ là các tuyên bố rỗng mà. Ai tin theo những điều này được xem là niềm tin mù quáng. Và Đức Phật đưa ra một ví dụ cũng giống như một chuỗi những người mù ôm lưng nhau, nắm tay nhau, dìu dắt nhau. Người trước do không thấy đi trật đường, người giữa, người sau, người cuối cùng cũng không thấy đi trật đường, cuối cùng đều trở thành những người đi lạc đáng tội nghiệp. Toàn bộ các lý luận của Đức Phật tại đây đó là dựa vào chủ nghĩa thực chứng, tức là lấy cốt lõi của kinh nghiệm làm thước đo của những tuyên bố thật sự là chân lý hay không. Sức mạnh của chủ nghĩa thực chứng là làm cho người ta phải tự mình trải nghiệm nó, và các giá trị truyền bá từ sự trải nghiệm này đó có một sức thuyết phục cao. Tôn giáo rất cần đến chủ nghĩa thực chứng. Khoa học đó, khi ra một định luật định lý gì đều có các dữ liệu thực chứng, chứ không có dựa vào niềm tin suông, lý luận suông. Khoa học dựa vào các dữ liệu là hiện thực mà họ có thể thấy, nghe, ngửi, biết, sờ, chạm, chứng minh được. Và Đức Phật đã dùng công thức thực chứng này giống như cách thức mà các nhà khoa học sử dụng để thuyết phục con người về một hiện thực thông qua các định lý mà họ khám phá và giới thiệu. Trong lý luận một đó, Đức Phật đặt ra là đã có ai tận mắt nhìn thấy được Thượng Đế chưa? Thì câu trả lời là không. Nếu thấy thì các vị Bà La Môn có đã nói rằng là Thượng Đế có hình thù A, vóc dáng B, chiều cao C. Nhưng trên thực tế, trong ba bộ vị đà chưa từng có một đoạn nào người ta mô tả về dung nhan, vóc dáng, hình thù của Thượng Đế. Cho nên nói rằng là có con đường để đi đến Thượng Đế là không có thể chấp nhận được. Mình còn chưa thấy ông ấy ra sao thì làm sao có thể thuyết phục người khác rằng là đi đến chỗ ông ấy ở là thiên đường, có những lợi ích lệ lạc như thế này. Lý luận B là có ai đã từng thực hiện được con đường đi đến chỗ ở của Thượng Đế chưa? Câu trả lời cũng đều là chưa. Tức là chưa thấy được, cũng chưa đi đến được, mà lại truyền bá có con đường đi đến cõi thiên đường đó, hẳn rằng là không thể chấp nhận được. Ảnh dụ được Đức Phật đúc kết trong bài kinh này đó có thể được xem như là cốt lõi của các niềm tin tôn giáo ở Nhất Thần giáo, Đa Thần giáo, chứ không riêng gì Bà La Môn giáo. Tôn giáo nào chấp nhận có một ông Thượng Đế sáng thế, có một ông thiên đường do Thượng Đế ở, về thông qua con đường tính lý tới niềm tin không đặt vấn đề, con người đó sẽ có thể đi đến cộng trú hay là tái sanh về thiên đường sau khi chết. Chúng ta thử đặt câu hỏi: tại sao thiên đường không có thật, thượng đế không có thật, con đường đi đến thiên đường không có giá trị được, lại có một sức thu hút quá nhiều người chiếm đại đa số quần chúng trên hành tinh vào con đường và niềm tin không có sự thật đáp? Các giả thuyết sau đây là câu trả lời. Thứ nhất, những hứa hẹn ảo đó là có cái sức thu hút và làm cho người ta bị nghiện, và cái cơn nghiện đó đã thôi thúc làm cho người ta đó từ thế hệ này sang thế hệ khác quảng bá về lại. Thứ hai, cấu trúc truyền thông của tôn giáo đó là đề cao cái phép màu, cái thiêng liêng, cái tha lực, vốn những cái mà bản thân con người không đạt được, làm cho con người đứng vào trong cái tình thế là nhón chân vối tay để cầu mong rằng cái ân phước may mắn đó được rót lên chính mình, những người thân mình, những người vận dụng niềm tin thành tín nhất, chân thành nhất để đạt được và được ơn Chúa gọi ban phúc. Thứ ba, để làm công việc đó thì những người truyền đạo nhất thần và đa thần phải bày đặt ra rất nhiều các lễ nghi quyền bí, hoành tráng, tốn kém để tôn vinh vai trò của Thượng Đế và Thiên Đường, và thông qua đó thực chất là tôn vinh chính mình, tức là những người có vai trò độc quyền trong việc thiết lập các trai đàn tốn kém đẫm máu mà người ta không có cơ hội nào để đánh giá được giá trị chân lý thật của nó có hay không. Cái giả bao giờ cũng hấp dẫn hơn cái thật, vì cái thật đôi lúc nó rất đơn giản, nhưng chân lý là chân lý thôi, còn cái giả đó nó vẽ ra một trận đồ bát quái mà người đi theo nó phải lòng vòng qua lòng vòng lại chui tới chui lui như thế này, thì tự động có cảm giác là linh thiêng, quyền bí, hấp dẫn, và tín đồ các tôn giáo chạy theo các tín lý đó, cuối cùng tiền mất tật mang, đi lòng vòng như là một con kiến bò trên miệng dĩa hết năm này qua tháng nọ, đi đến con đường tưởng là thật xa rồi quay lại điểm xuất phát, cứ như thế toàn bộ thời gian đầu tư cho việc đi trên con đường trở nên vô ích. Hình ảnh là người mù ôm lưng nhau dìu dắt nhau đi, chỉ cho các tín hữu, các tín đồ của các tôn giáo nhất thần và đa thần do thiếu con mắt trí tuệ, thiếu con mắt khoa học đã cuồng tín và si mê tin theo tất cả những gì được đồn thổi ở trong truyền thông tôn giáo. Trong đạo Phật đó thì các Phật tử theo Tịnh Độ Tông và Mật Tông cũng đang làm theo những cách thức giống như bài kinh này mô tả, và nó thu hút được một cái lượng tín đồ mê tín dị đoan đi theo để kỳ vọng rằng là sau khi chết mình có thể được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nơi đó ý niệm về sự khổ còn không có mặt, huống chi là có thật. Về bản chất đó thì mô hình thiên đường của Bà La Môn giáo chủ trương và mô hình Cực Lạc Tây Phương do Tịnh Độ Tông kiểu Trung Quốc chủ trương đó là không khác nhau. Hình ảnh người mù trong bài kinh này đó, nó giống như là các tín đồ đi theo Tịnh Độ Tông, chỉ cần tin rằng là có Đức Phật A Di Đà với năng lực vô biên, lòng từ vô hạn, hứa hẹn qua 10 lần niệm Phật là có được giảng sinh, hoặc là các tín đồ theo mật tông tin vào sự quyền bí, năng lực màu nhiệm của câu thần chú, câu gì được đó, cũng không khác gì với cách thức mà tín đồ Bà La Môn giáo thời Đức Phật tin vào các đạo sĩ Bà La Môn. Họ hàng ngày cầu nguyện và mê tín. Với hai dữ liệu đó, họ mong rằng sau khi chết có thể cộng trú với Chúa Trời. Đức Phật cho rằng việc làm đó là rất đáng tội nghiệp. Và các tín đồ đi theo Pháp Môn Tịnh Độ và Mật Tông nên đọc và nghiền ngẫm thật sâu về bài kinh này. Điều 3, mê tín và cầu nguyện là vô ích. Mê tín dẫn đến cầu nguyện, cầu nguyện dẫn đến mê tín. Cầu nguyện và mê tín là đôi cánh của một con chim, là bóng và hình, là âm thanh và tiếng vang, là cặp bài trùng trong niềm tin tôn giáo đó, sinh hoạt tôn giáo. Thời nào mê tín cầu nguyện cũng đồng hành với nhau trong các tôn giáo nhất thần và đa thần. Đức Phật dạy các vị Bà La Môn đó như sau: này các vị, những vị Bà La Môn trứ danh nhất của đạo Bà La Môn, tinh thông ba bộ Vệ Đà, giỏi các câu thần chú, cũng giống như phần đông quần chúng chưa từng thấy được Phạm Thiên, hoặc là chưa từng thấy được mặt trời mặt trăng, nhưng hàng ngày lại lễ bái Phạm Thiên, lễ bái mặt trời mặt trăng trong lúc mặt trời mặt trăng mọc và lặn, rồi lại truyền bá con đường đi đến cộng trú với Phạm Thiên, với mặt trời, với mặt trăng là không thể chấp nhận được. Các vị Bà La Môn có mặt trả lời: chúng tôi tin theo lời của Sa Môn Gotama vừa trình bày. Đức Phật đưa ra ảnh dụ một, cũng giống như có một người thanh niên vui mừng hớn hở kể với mọi người rằng: tôi yêu một cô gái sắc đất hương trời trong quốc gia này. Nhưng khi được mọi người hỏi về giai cấp, bối cảnh gia đình, chiều cao vóc dáng, màu da, tên họ, địa chỉ của cô gái, thì chàng trai đó đều trả lời: rất tiếc, tôi không biết. Vậy người nghe có nên tin rằng các thông tin của chàng trai về cô gái mà anh ấy thương là có thật hay không? Đó là một công án lớn Đức Phật đặt ra để cho mọi người tự trả lời. Cái khéo của Đức Phật đó là dùng hình ảnh của tình yêu, mà theo đó đó, dữ liệu kế theo sau đó buộc chắc chắn là phải có. Khi mình thương một người nào đó, mình sẽ để ý tất cả các cái thông tin về người đó, để chúng ta có thể tìm kiếm một cái mối quan hệ nghiêm túc mà tương lai của đó là thành vợ và chồng của nhau. Còn những cái câu chuyện tình một đêm á, là người ta chẳng cần bận tâm đến xuất thân của người ấy, cá tính của người ấy, nghề nghiệp, lối sống. Người ta chỉ cần trao thân gửi phận để thỏa mãn thôi. Còn đây Đức Phật đang nói đến mối quan hệ giới tính rất nghiêm túc giữa hai người khác giới phái. Niềm tin của con người vào Thượng Đế, vào thiên đường sau khi chết đó, còn mãnh liệt hơn là người nam dành cho người nữ, người nữ dành cho người nam trong tình yêu. Nhưng mà khi hỏi đến cái con đường cộng trú, cách thức này nọ thì người chủ trương đó không biết, hoặc mô tả một cách đó rất là lơ tơ mơ, không có dữ liệu sự thật và tính thuyết phục, thì làm sao có thể tin được. Ở đây cũng cần mở thêm một dấu ngoặc đơn. Đạo Bà La Môn vào thời đại của Đức Phật đó, thực ra nó là một cái đạo hỗn hợp giữa Bái Hỏa giáo của Ba Tư, nay là Iran Iraq, và tín ngưỡng Đa Thần giáo của người Ấn Độ bản địa. Sự tiếp biến văn hóa giữa hai trường phái tôn giáo này đó đã hình thành ra đạo Bà La Môn. Cho nên từ việc mà thờ thần lửa, những người Bà La Môn ở Ấn Độ đó thờ thần mặt trời và thần mặt trăng. Thần mặt trăng bị quên dần đi, nhưng mà thần mặt trời đó cho đến bây giờ thời hiện đại, mỗi buổi sáng người ta vẫn chắp tay bái viếng về hướng mặt trời mọc. Ai đã từng đến thăm viếng sông Hằng sẽ thấy được văn hóa này. Bên phía mặt trời mọc á, của sông Hằng, chúng ta không thấy một căn nhà nào hết. Nó cho người ta cũng không dám xây, mà ở bên bờ nhìn về hướng mặt trời mọc, tức là bên đối lập của sông Hằng đó, thì chúng ta thấy là rất nhiều cái gác, tức là nhà đền đài được mọc lên bên bờ sông Hằng, để mỗi buổi sáng á, những vị Bà La Môn nổi tiếng, các sắc lễ lệ giàu có, các thương gia sang trọng đó, đứng chắp tay cầu nguyện và lễ bái sự mọc lên của mặt trời, và xem sự lễ bái đó tương đương với lễ bái đứng đấng Phạm Thiên, tức là Chúa Trời của Bà La Môn giáo. Người ta không dám cắt nhà bên bển, ở bên bển vì sợ nếu như thế là tổn phúc. Người ta bái lại mình hàng ngày là tổn phúc. Đó là niềm tin này đã ngự trị trên dưới 4.000 năm trong nền văn hóa tôn giáo của Ấn Độ ở khu vực sông Hằng. Mà ai cũng nói rằng là đây là cách thức để đi tái sanh lên mặt trời mặt trăng, vì mặt trời mặt trăng là hóa thân của Thượng Đế. Nhưng mà họ cái cách thức đi đến đó có ai lên được chưa thì không ai trả lời được. Cho đến bây giờ chưa có ai trên hành tinh chúng ta lên được mặt trời. Mặt trăng thì lên được từ năm 69 rồi. Ít ra đó là những cái dữ liệu thực chứng đó, đó cho chúng ta biết là mặt trời mặt trăng có hiện hữu, sao Hỏa là hiện hữu thật, đang trong quá trình được tìm kiếm, và trong thời gian tới đó Mỹ, Trung Quốc, Liên Xô có thể đưa con người đi du hành từ địa cầu này lên tới sao Hỏa với một cái giá trung bình là 800.000 đô la cho một đầu người. Nên niềm tin về bái lại mặt trời mặt trăng là có phúc. Niềm tin về việc bái lại mặt trời mặt trăng đó là có thể sanh về thiên đường sau khi chết. Niềm tin vào những điều tín lý được các vị đạo sĩ Bà La Môn dạy đối với tín đồ Bà La Môn là chân lý, là hệ quy chiếu, không thể tránh cãi. Họ cuồng tín vào đó, ai đụng vào những niềm tin đó là đụng đến cuộc sống của họ. Cho nên người ta thường khuyên có hai nội dung không nên thảo luận và tranh cãi ở đám đông, đó là chân lý tôn giáo và chân lý chính trị, chỉ làm cho người ta xa cách nhau, mâu thuẫn nhau, loại trừ nhau trên nền tảng độc tôn với cơ sở độc tồn. Ở đây Đức Phật đưa ra ảnh dụ về hình ảnh người yêu được chàng trai thương, mà chàng trai ấy lại nói rằng mình không biết gì lai lịch cô gái này, và lại chấp nhận rằng là mình đang thương người đó. Quả thật là ngớ ngẩn thôi, không thể giúp cho bất cứ ai tin chứng minh được nội dung của mình nói là có sự thật. Về tôn giáo mà sánh với thượng đế, thiên đường với cô gái là rất tối kỵ. Đức Phật rất mạnh dạn lấy hình ảnh của cô gái sắc nước hương trời để sánh ví về một thiên đường không có thật. Về sự tái sinh lên thiên đường là không có thật. Về sự cộng trú với thượng đế trên thiên đường là không có thật. Ảnh dụ hai, Đức Phật nói cũng giống như một người nỗ lực xây lầu trời ở một ngã tư đường, nhưng khi được hỏi trời ở hướng đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thì người xây lầu trời đó không trả lời chính xác được. Thì làm sao tin rằng cái lầu trời đó là hữu dụng để lên trời? Lầu trời là một khái niệm mà những người theo Bà La Môn giáo đó được hiểu là gì? Từ một cái lầu vật thể, người ta có thể hình dung đi trên đó, từ chỗ đó là bay lên trời để tái sanh về chư thiên. Nó có những cái cấp bậc. Ở đây Đức Phật một lần nữa dùng chủ nghĩa thực chứng lấy phương vị làm nền tảng để suy luận. Cái lầu trời cao nhất thì cũng có giới hạn, chắc chắn nó không thể cao hơn hai tòa nhà thương mại của Mỹ 110 tầng. Khi lên đến cái tầng 100 thứ 10 của hai tòa nhà thương mại của Mỹ là nó cũng có điểm dừng. Như vậy từ đó để đi lên tới cái thiên đường của các ông trời đó là đi bằng cách nào, hướng đông nam tây bắc hướng nào, thì các vị Bà La Môn đều không trả lời được. Cái đó là cứ đi trên con đường này, rồi bằng cầu nguyện, bằng tính lý, sự mầu nhiệm diễn ra, sau khi chết được giảng sinh đó. Những lời hứa hẹn đó đã trở thành thực phẩm nghiện rất hấp dẫn với tín đồ. Cho nên là nếu khái niệm lầu trời được chứng minh là không đi đến đâu, thì thiên đường kết thúc của tiến trình đi từ lầu trời được xem là phi hiện thực. Giải thích của Phật sử dụng lý luận rất sắc bén, rất thuyết phục. Ảnh dụ ba. Này tất cả các vị, cũng giống như có người đang từ bờ bên này muốn qua được bờ bên kia của sông Achisavati, một trong những con sông sông Thiên sau sông Hằng và Yamuna, mà chỉ chùm đầu nằm co que ngủ hoặc đứng ở bờ này nói vọng qua bờ bên kia rằng này bờ bên kia hãy lại đây, là lập tức có thể có mặt ở bờ bên kia còn lại. Đức Phật kết luận: này các vị, không phải do sự cầu nguyện, sự cầu khẩn, sự hy vọng, sự tán thán, phép niệm hay thần chú mà bờ bên kia của sông Achiravati tự động đến được bờ bên này hay là đổi tư thế bờ. Ở Ở đây hình ảnh của một người nằm chờ queo trùm mền ngủ, và một người đang đứng nói vọng, tượng trưng cho các hoạt động cầu nguyện suông mà các tôn giáo nhất thần hay đa thần đều sử dụng. Bà La Môn giáo ở Ấn Độ 100% sử dụng phương pháp này. Khổng giáo và Lão giáo ở Trung Quốc không ngoại lệ. Do Thái giáo ở Trung Đông, Công giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo, Hồi giáo là các chi phái của Do Thái giáo đều có phương pháp cầu nguyện tương tự. Các phong trào tôn giáo mới ở phương Đông hay phương Tây, xưa hay ngày nay, đều sử dụng cầu nguyện làm phương pháp tâm linh thiêng liêng, mầu nhiệm để đạt được các ý nguyện thầm kín hay công khai của mình. Cầu nguyện là cốt lõi hành trì của các tôn giáo. Ở đây nhờ dẫn dụ hai hình ảnh rất cụ thể, Đức Phật cho chúng ta thấy cái việc nằm chèo queo mà mong mỏi được qua bờ bên kia, còn một hành động là đứng nhấp nhô rồi nói vọng, nói thật to để bày tỏ nguyện ước của mình. Cả hai đều dẫn đến một kết quả là vẫn dậm chân tại chỗ ở bờ bên này thôi, chứ không có mặt ở bờ bên kia nên mình mong mỏi. Nói khác, cầu nguyện chỉ là ước muốn của tâm lý thôi, nó không phải là hành động. Mặc dù ở một phương diện nào đó cầu nguyện là một hành động tâm ý, nhưng mà nó không phải là hành động để biến ước mơ trở thành một hiện thực. Vào thời của Đức Phật đó, Đức Phật truyền bá con đường trí tuệ để thể hiện các hành động cụ thể trên nền tảng nhân quả với những hỗ trợ của thuận duyên, cho nên kết quả đạt được trong tầm tay. Và nhờ truyền bá phương pháp tứ diệu đế với các chủ trương này, Đức Phật đã giới thiệu một minh triết mới, một phong trào tâm linh mới thu hút và có sức mạnh càng quét đè bẹp tất cả các trường phái tín ngưỡng, tôn giáo, triết học lúc bấy giờ. Đó là sự vượt trội của lời Phật dạy, của nền minh triết Phật dạy so với các tôn giáo khác. 400 năm sau khi Đức Phật qua đời đó, thì tín ngưỡng hóa lời Phật dạy bắt đầu được hình thành. Tôn giáo hóa con đường minh triết Phật dạy bắt đầu được hình thành. Khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 trước sau Tây lịch, đã bắt đầu phát triển hình thái tôn giáo ở trong Đạo Phật, mà hiện nay chúng ta thấy nó đã trở thành một phần sinh hoạt tôn giáo không thể thiếu trong các chùa tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Và dần dà đó, những người tu học theo đường minh triết trí tuệ của Đức Phật trên nền tảng nhân quả đã hành xử, cầu nguyện, quan sinh, nương vào phép màu cũng giống như và không thua kém gì các tín đồ, các tôn giáo, và đặc biệt là tín hữu Bà La Môn giáo. Mà ngày xưa đó, Đức Phật đã rất dày công thông qua các cuộc đối thoại liên tôn giáo và triết học đó để rũ bỏ những thứ này. Cái lỗi nằm ở tăng sĩ Phật giáo không hướng dẫn chánh tín cho các Phật tử tại gia thực tập từ những năm tháng đầu tiên bắt đầu trở thành Phật tử thông qua một ngôi chùa. Nhiều chùa đã tự an ủi mình rằng là bằng phương pháp phương tiện để giúp cho những người có niềm tin nhất thần và đa thần, thay vì đi theo các tôn giáo khác, có được cái cánh cửa đi vào Đạo Phật, sau đó nâng trình độ Phật pháp của người đó lên để người đó không còn mê tín ấy nữa. Nhưng trên thực tế, sau khi dàn dựng các phương pháp mang tính phương tiện để dẫn dụ, chúng ta đã không tháo dỡ các dàn giá đó, và suốt một kiếp người đại đa số các Phật tử đi tu theo Phật vẫn tiếp tục chìm đắm và nghiện các cái hoạt động tín ngưỡng cầu nguyện mà thưa Đức Phật chẳng đưa chúng ta đi tới đâu. Đức Phật đúc kết trong đoạn đối thoại như sau: các bà la môn, trứ danh và phú hào thường chỉ dạy các vị thần vốn được xem là hóa thân của Thượng Đế, bao gồm thần Indra, tức là thần sấm sét, Nhân Đà La, thần Soma, thần Vanena, thần Asana, thần Bachavati, tức là Chúa Trời, thần Brahma, Đại Chúa Trời, thần Mahidi, thần Yama, là đều được như ý, đều được tọa nguyện câu gì được đó. Trên thực tế, đó chỉ là những lời quảng bá không có sự thật. Ở đoạn này thì Đức Phật đi vào trực tiếp vấn đề, đó là khẳng định với những người tu theo Đạo Bà La Môn rằng là nương vào lời cầu nguyện và lời hứa hẹn của các vị hóa thân của Thượng Đế mà cho rằng mình có thể đạt được các mong ước thì không thể nào đạt được như ý được. Nói cách khác, đó là những lời tuyên bố sẵn không có sự thật. Vì chúng ta thử đặt câu hỏi, tại sao là tín đồ ta xem sự mầu nhiệm là có thật thông qua sự cầu nguyện? Lý giải của Đạo Phật rất đơn giản là ngay trong thời điểm họ nỗ lực để giải quyết một vấn nạn nào đó và vươn tới một cái kết quả nào đó, thì họ bắt đầu cùng thời điểm đó thực hiện sự cầu nguyện vào Thượng Đế A, Thần Linh B, Hóa Thân C. Các nỗ lực của họ nó đã đến lúc chín mùi, trở thành một thành quả. Thì thay vì lý giải nó dưới nền tảng nhân duyên tốt dẫn đến một kết quả, thì những người đó cho rằng cầu nguyện chính là nguyên nhân và sự thành tựu chính là kết quả theo công thức kéo theo. Cái có trước tạo tiền đề cho cái có sau thành tựu. Cầu nguyện là cốt lõi của sự thành tựu các nguyện ước. Đạo Phật Đại Thừa theo phong cách Trung Quốc đó, bắt đầu tín ngưỡng hóa lời Phật dạy. Tính vi đạo nguyên công đức mẫu. Tính, niềm tin tôn giáo, là mẹ của các công đức, là cái sự bắt đầu đi vào đạo. Đức Phật chưa bao giờ dạy như thế. Mẹ của các công đức theo Đức Phật đó chính là trí tuệ. Vì có trí tuệ chúng ta mới phát tâm Bồ Đề, thực hiện lòng vô ngã, thái độ vị tha, phụng sự, bỏ qua lễ nhớ, hướng đến tất cả chúng sinh, phát triển lòng từ bi và xem nỗi khổ niềm đau của tha nhân đó nó có mối liên hệ với mình, cho nên không thể lặng lẽ làm ngơ bàng quan vô tư trước tất cả các vấn nạn mà cuộc đời đang vấp phải, vướng kẹt vào. Và theo Đức Phật, trí tuệ cũng là cái con đường duy nhất để giúp cho chúng ta thành tựu được các nỗ lực và sự nghiệp. Duy tuệ thị nghiệp, trí tuệ là sự nghiệp. Chữ nghiệp ở đây có thể được hiểu là sự nghiệp đời, sự nghiệp đạo, ở phương diện chiều rộng lẫn chiều sâu. Nếu thiếu trí tuệ, tức kiến thức phương pháp, không nỗ lực nào có thể được xem là thành tựu. Ở đoạn kinh vừa nêu, chúng ta thấy Đức Phật đã trực tiếp phê phán mê tín là vô ích, cầu nguyện là vô ích. Vì mê tín dẫn đến cầu nguyện, khi mê tín là niềm tin sai, thì cầu nguyện dựa vào niềm tin sai không thể có kết quả đúng. Cầu nguyện suông là lời ước muốn mà nỗ lực thì không có, thì chỉ làm cho người ta ngày càng đắm đuối và nghiện vào các mê tín thôi. Khi đã nỗ lực hết mê tín và cầu nguyện suông mà không đạt được kết quả, người theo tôn giáo nhất thần và đa thần tự an ủi với mình rằng có lẽ ngay thời điểm cầu nguyện và mê tín, tôi đã chưa bày tỏ được lòng thành kính, sự thành khẩn cao nhất cần có. Còn những người khác nhờ được thành khẩn cho nên họ đã có được kết quả. Hàng 80-90%, có thể nói 90% bị thất bại này đó là tự giấu hết, bởi vì nói ra quê. Còn 1-2% tình cờ nỗ lực cộng với sự cầu nguyện đạt được, nên họ quảng bá ra cầu nguyện ở chỗ đó là mầu nhiệm linh thiêng, cho nên thông tin đó ngày càng được lan rộng, nhất khi là những vị đang có vai trò chính trị, vai trò xã hội, vai trò kinh tế, vai trò tôn giáo lớn, thì niềm tin về sự mê tín đó lại càng được nhân đôi và phát triển mạnh. Khi ông Nguyễn Minh Triết ký cái sắc lệnh trả cái nghĩa trang Bắc Việt cho chùa Phổ Quang, thì tại đó người ta phải đặt ra một vấn đề, đó là di về tượng Quan Âm vốn được xem là thiêng liêng này đi đâu. Nhiều kịch bản đã đặt ra, cuối cùng kịch bản được chấp nhận đó, đó là thỉnh tượng Quan Âm đó về chùa Phổ Quang và xây một cái núi Phổ Đà Sơn thu nhỏ để tôn thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Cùng với thời điểm mà thỉnh tượng về thì có con chó Bạch Rê đến, cho nên Hòa Thượng Thiện Tánh mới đặt con chó đó là chó Đô La. Bởi vì niềm tin tôn giáo cho rằng đó là con chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà thì khó. Kể từ khi làm tượng Quan Âm, xin lỗi, dựng tượng Quan Âm trong núi Phổ Đà với sự xuất hiện con chó, tín ngưỡng ở chùa Phổ Quang trở nên mạnh nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Vài năm là thành hội đã đủ tiền trả nợ với thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, cho vay nợ không lấy lãi để xây cái hội trường 2 lầu ở chùa Phổ Quang. Niềm tin tín ngưỡng nó làm cho ta phát tâm cúng dường rất mạnh, và ngày nào cũng có người đến tạ lễ Bồ Tát Quan Thế Âm về sự mầu nhiệm do họ cầu nguyện mà đạt được. Thực tế theo đoạn kinh này đó, sự mầu nhiệm từ cầu nguyện là không có thật, tất cả là một cái quy trình của nhân quả thôi. Khi người ta nỗ lực đến một lúc nào đó gần chín mùi thì người ta có cầu nguyện, thay vì nó là tiến trình tự nhiên, đến lúc chín mùi thì quả phải trổ, thì ta cho rằng cầu nguyện là nguyên nhân chính. Có những tình huống khác, cầu nguyện sẽ trở thành như một chất xúc tác thôi. Chẳng hạn nếu để theo tiến trình thông thường đó, thì nó phải mất 5 tháng ngày giờ ấy để có một kết quả. Bây giờ cầu nguyện nó trở thành một cái sức đẩy để làm cho chánh nhân trổ quả theo dạng chín phú, vốn rất khác với chín cây. Chín cây là chín tự nhiên nhưng mà phản ứng sinh học trong tự thân của cây trái, còn chín phú là chúng ta dùng khí đá, dùng nhiệt, dùng hóa chất để làm cho cái tiến trình đó nó chín nhanh hơn. Và chúng tôi tạm đưa ví dụ này để lý giải cầu nguyện là một chất khí đá để làm cho các cái hạt nhân thiện mà mình đã gieo đó nó trổ quả sớm hơn. Trong tình huống này, trái cây chín muốn không bao giờ ngon bổ bằng trái cây chín cây. Đó là chưa nói đến những cái tác dụng phụ trong việc ăn các loại chín cây chín vú. Vào mùa Tết ở Việt Nam miền Bắc đó, thì mong đợi hoa đào, miền Nam đó, thì mong đợi hoa mai, gắn kết với may mắn. Và kia thì màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Những người trồng cây đó biết rất rõ về cái kỹ năng, đó là nếu hoa nở muộn thì họ phải kích thích nó bằng việc là chế nước ẩm khoảng chừng 30 độ vào rễ của cây mai, cây anh đào, hoặc là dùng một số thuốc hóa chất làm tương tự, hoặc là để cho các cây này ở ngoài trời hứng sương thì nó tự động nó tạo ra chất kích thích cho cái thời gian trổ bông á sớm hơn dự kiến. Còn nếu như năm nào mà bông á nó có cái nướng là nở sớm hơn thì phải để cây ở trong nhà tránh sương và không được tưới các nước ấm, thậm chí không được tưới nước, và phải bỏ một số hóa chất để kìm hãm tiến trình nở hoa của các loại cây hoa. Làm nở sớm hơn thì dễ, làm nở chậm hơn là rất khó. Trong tự thân của cây mai và anh đào đã có đủ dữ liệu để nở. Chất kích thích trong tình huống này chỉ làm cho chúng nở sớm hơn, chứ không phải là nguyên nhân dẫn đến sự nở, nó chỉ là cái duyên tác động thôi. Thì cầu nguyện chừng lắm đóng vai trò tác động là hết. Đó là lý do tại sao 7 tỷ người có tên 5 tỷ người cầu nguyện hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chỉ có 0,0% có được kết quả. Số còn lại đó thì chẳng đi tính đặt, bởi vì số còn lại chẳng có chánh nhân, chẳng có duyên thuận, chỉ có lời cầu nguyện suông. Giống như một chàng trai nằm chèo queo chùm đầu cầu nguyện là mình có được mờ ở bờ bên kia, người khác đứng la hét nhốn nháo vẫy gọi mong mình có mặt bờ bên kia, hoặc bờ bên kia tự động đến bờ bên đây. Như vậy từ đó nó lóe lên một cái nhận thức, đó là nếu chánh nhân đã có thì không cần cầu nguyện đến năm tháng ngày giờ nhất định, nó vẫn trổ quả như thường. Là những người mê vào sự màu nhiệm, sự thiêng liêng á, nghe lý giải như thế này là không thể chấp nhận được, và họ tiếp tục đi trên cái con đường cầu nguyện để mong có được những phép màu vốn không có thật. Nếu có phép màu thì phép màu đó chính là nhân quả ta, chứ không phải là cầu nguyện. Vấn đề cuối cùng, không thể cộng trú với Chúa Trời. Đức Phật hỏi các vị Bà La Môn, thế nào là bản chất của Phạm Thiên được truyền tụng ở trong Bà La Môn giáo? Các vị Bà La Môn lần lượt trả lời, Chúa Trời tức Phạm Thiên đó là người không còn dục ái, không còn hận tâm, sân tâm, nhiễm tâm, đạt được trình độ tâm tự tại. Đức Phật nói, nếu thế là tiêu chí để trở thành Chúa Trời thì các vị Bà La Môn trứ danh và phú hào tại nước Ấn Độ này đều là những người đi ngược lại và chưa đạt được những gì mà Phạm Thiên đã đạt. Do đó ta có thể kết luận rằng các pháp tu của các Bà La Môn không thể dẫn đến kết quả tái sinh cộng trú với đấng Chúa Trời, vì nhân các vị Bà La Môn đang gieo vốn rất khác với quả mà Phạm Thiên tức Chúa Trời đang có. Tức là Đức Phật lại sử dụng phương pháp nhân quả để nói về tính không tương thích giữa các hoạt động tín ngưỡng và sự thực tập của các đạo sĩ Bà La Môn với cái quyền ước mà họ tin rằng là họ có thể tái sanh về thiên đường để sống chung với Đức Chúa Trời. Các Bà La Môn đó đặt vấn đề, vậy sự khác biệt đó là cái gì? Đức Phật trả lời, thứ nhất, các đạo sĩ Bà La Môn vẫn bị còn vướng kẹt trong mắt xích của 50 lạc. Sắc pháp do mắt cảm nhận, âm thanh do tai nghe, mùi hương do mũi ngửi, mùi vị do lưỡi nếm, vật xúc chạm với làn da. Nếu mang tính khả ái, mỹ miều, hấp dẫn thì lúc đó ái dục phát sinh, phần ứng tham ái dẫn đến sự chấp hữu đó. Và ai đụng vào cái quyền chấp thủ này đó thì con người trở nên phiền não, kháng cự, bảo vệ, thậm chí là thanh trừng, giết nhau để mình đập hủ, đập chiếm đó. Đầu như là các vị đạo sĩ Bà La Môn không hề được hướng dẫn về cách làm chủ 6 giác quan, cho nên đời sống của họ vẫn bị vướng kẹp vào 50 lạc. 50 lạc theo Đức Phật dạy đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Khi qua đến Trung Quốc đó, Trung Quốc bỏ cái khuynh hướng này, đặt ra 50 lạc mới: tài, sắc, danh, thực và thùy. Một cái nội dung thấp hơn rất nhiều. Tài, sắc, danh, thực thì chừng lắm là nó liên hệ đến sắc pháp, chứ nó không bao quát được như là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Có những cái vướng kẹt của con người nó không liên hệ đến sắc, nhiều khi xấu thế mồ ta bị vướng kẹt. Cũng không phải là nhất thiết liên hệ đến tài sản, có những người chỉ có một vài đồng xu mà vẫn bị chấp trước. Có những cái cũng không liên hệ gì đến danh hay là đến ăn uống hay ngủ nghỉ mà người ta cũng vẫn bị vướng kẹt vào. Cho nên Trung Quốc đặt ra những khái niệm mới, thay đổi những khái niệm cũ do Đức Phật chủ trương. Và do vậy, tính bao quát, tính hệ thống, tính toàn diện trong các khái niệm mới về ngũ dục lạc do Trung Quốc đưa ra đó là không có chiều sâu so với những gì Đức Phật đã dạy trong Kinh Tạng Pali. Điều 2, các vị Bà La Môn giáo vẫn còn bị vướng kẹt vào 5 trói buộc thấp là tham dục, sân hận, hôn trầm thùy miên, trạo hối và hoài nghi. Nếu phần chia chi tiết á, thì trói buộc thấp gồm có 7 chứ không phải là 5. Ở đây có lẽ Đức Phật muốn nói gọn mà. Đối với nhóm 3 đó thì nó có 2 cái thái độ giả dưỡi, tức là hôn trầm, thái độ buồn ngủ là thùy miên. Nó có cùng bản chất, tính chất với nhau, cho nên phân nó thành một nhóm khác nhau về cấp độ. Còn trạo hối đó thì nó hơi khác nhau tính chất, nhưng mà liệt nó vào một cùng nhóm. Trạo nghĩa là dao động, đi đánh đồng đưa, ngồi chéo cẳng ngỏng, đứng ngồi không yên, cứ lụp chụp rồi trục phạt, sôi nổi theo cái kiểu hướng ngoại, nó thuộc về trạo cử. Còn hối đó là thái độ nuối tiếc về quá khứ mà vốn không còn nữa, nó làm cho tâm bị dao động. Cho nên dao động tâm và dao động thân đó thuộc vào nhóm Đức Phật liệt vào thứ tư, đó là trạo hối. Thì chia ra thì nó có đến 7 nhóm, và ai bị kẹt vào 7 thứ này đó thì đang bị tâm trói buộc, hay là tâm bị trói buộc bởi chúng, cho nên bị rơi rớt trong các cảnh giới thấu xấu sắc thấp là dục giới, sắc giới và do sắc giới. Chứ vì thế mà chúng được gọi bằng cái tên hình dung, đó là 5 hạ phần kiết sử, tức là 5 trói buộc dẫn đến cảnh giới thấp. Rồi các vị Bà La Môn tham muốn đủ thứ hết á. Họ sống sang trọng hơn những người bình thường, họ được đặc quyền đặc lợi hơn người bình thường, họ cho rằng đó họ là số 1, cho nên cái đó nó là cái sân tâm, và muốn các vị trong các phải phụng sự mình. Ai không phụng sự, không tôn kính mình đó thì họ chửi vả, họ lấy cái bối cảnh họ sanh ra để họ lấn át người khác. Đó là những biểu đạt của tâm sân. Khi hỏi về con đường sanh về Phạm Thiên, họ không biết được, họ rơi vào hoài nghi. Hỏi về con đường chân chính, họ không trả lời được, tâm họ còn do dự, chần chừ, thiếu dứt khoát vì không có trí tuệ. Vì dướng kẹp vào năm trớ buộc pháp đó, làm sao mà có thể đạt được cái gì đó cao? Điều ba, Đức Phật nói ngay cả các vị Bà La Môn lão thông về ba bộ kinh Vệ Đà nhưng vẫn còn chấp trước mê đắm chối buộc, không thấy nguy hiểm được của chúng, không thấy được sự thoát ly của chúng, không thấy được những cái tác hại của năm dục lạc và năm giới buộc pháp. Do đó khi qua đời, họ giàu có muốn tái sanh và cộng trú với Chúa Trời, họ vẫn bị nghiệp kéo và lôi xuống các cảnh giới thấp phần. Đó là quy luật. Đức Phật kết luận các vị Bà La Môn đó đang bị chìm trong bùn lầy. Khi đang chìm trong bùn lầy phải sống trong trạng thái thất vọng, lầm tưởng là đến được cảnh giới an lạc cộng trú với Phạm Thiên. Điều đó cũng chẳng khác nào một bãi sa mạc không có nước. Và sự tinh thông ba bộ Vệ Đà cũng giống như rừng rậm không có đường lối, sống nương tựa và truyền bá con đường này dẫn đến sự bất hạnh lớn. Ở đây Đức Phật khẳng định ai truyền bá mê tín dị đoan, ai truyền bá cầu nguyện suông là con đường màu nhiệm phước báo cầu dược đó chỉ mang đến sự bất hạnh và đẩy cái người tin mình vào trong cái rừng rậm hoang du không có lối ra, với biết bao nhiêu loài thú dữ trầu trực có thể nuốt chửng, xé xác ăn thịt. Có thể nói đây là một trong những bài kinh rất hiếm. Đức Phật đã nói rất rõ, rất thật, rất mạnh, rất trực tiếp vào những giới hạn của các tôn giáo nhất thần, và cụ thể đây là Bà La Môn giáo, về sự rỗng tuếch của niềm tin tín ngưỡng, sự rỗng tuếch của mê tín dị đoan, sự rỗng tuếch của cầu nguyện suông. Trong bài kinh Tứ Thánh Đế, Đức Phật cho rằng cầu nguyện đó là một trong tám loại khổ đau, vì nó dẫn đến cái kết quả là gì? Cầu bắt rất khổ, đó là cầu mà không được tội nguyện. Ai cầu nguyện nhiều thì khổ đau nhiều. Đức Phật chủ trương thay vì cầu nguyện chỉ cần nỗ lực làm thôi. Cầu tôi trở thành bác sĩ thì có lợi gì đâu. Đức Phật khuyên hãy nỗ lực thi vào ngành y, học phải giỏi hơn sinh viên bình thường, 6 năm đào luyện để trở thành một bác sĩ. Trước khi ra nghề làm bác sĩ trải qua giai đoạn thực tập, vậy thôi. Nó là một tiến trình rất tự nhiên của nhân quả. Khi làm đúng như thế thì tự động trở thành bác sĩ, được cấp bằng làm bác sĩ, được hành nghề, không cần phải cầu nguyện gì hết. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đưa ra những cái hình ảnh để nói về giới hạn của cầu nguyện rất là sâu sắc. Đức Phật yêu cầu các vị Bà La Môn hãy tới vắt sữa ở con bò cái mà ở vị trí gì? Cái sừng, cái đuôi, cái lưng, cái chân. Người ta hì hục làm nhưng mà nó ra sữa, sữa nằm ở cái bầu vú. Thì Đức Phật mới kết luận là dầu có sữa nhưng nếu vắt sai chỗ, sữa vẫn không có cơ phục vụ cho con người. Như vậy cái cầu nguyện không phải là tất cả. Mình có nguyện vọng như thế mà làm sai phương pháp là không có kết quả. Như vậy làm đúng phương pháp, tức là đúng tình trự của nhân và thuận duyên, thì kết quả sẽ có mặt như một thực tại thôi. Sau đó Đức Phật nêu ra con đường tái sanh và cộng trú với Phạm Thiên. Ở đây Đức Phật giả định Phạm Thiên tức là Chúa Trời là có thật, thì con đường để đi đến kết quả đó bao gồm: thứ nhất là thực tập đầy đủ đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Đạo đức tại gia có 5 điều: từ bỏ các ác, thực hành các thiện, giữ tâm thanh định, 5 điều thiện đối lập với 5 điều ác: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, truyền thông đạo đức, không rượu ma túy, cam kết sức khỏe, chăm sóc người thân. Còn đạo đức xuất gia đó thì cao hơn, còn có 250 điều khoản đạo đức cho xuất gia tăng, 348 điều khoản đạo đức cho xuất gia ni, để giúp cho người xuất gia trở thành thánh nhân trên nền tảng chân nhân ngay kiếp sống hiện tại này. Để làm được như thế, Đức Phật khuyên đó là người xuất gia hướng đến đạo đức thánh nhân đó phải giữ đủ các oai nghi, thấy nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt dầu không ai biết, làm chủ được 6 giác quan, biết đủ trong 4 vật dụng, sống một đời sống giản đơn nhưng thanh cao. Thứ hai, phải thực tập thiền định, bắt đầu bằng chánh niệm, như lý tác ý, chánh chi kiến, chánh tư duy, để có được chánh niệm sâu. Chỉ cần ngồi là đạt được chánh niệm, chỉ cần thực tập là chánh niệm có mặt hiện tiền. Nhờ đó mà ta không bị vong thân, đánh mất chính mình. Rồi trên nền tảng này phát triển minh sát tuệ để có được tỉnh thức, nhìn sự vật như chúng đang là, khác với thái độ chủ quan nhìn sự vật qua lăng kính của riêng chúng ta. Sự vật trong chính nó là sự vật đúng với hiện thực, còn sự vật qua lăng kính là sự vật được bơm phỏng. Rồi các hành giả tuần tự thực tập thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Cái cốt lõi của đó là chuyển hóa ái dục và giữ tâm ở trạng thái chân không hóa. Mọi sự chấp trước về sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai kết thúc, tâm người đó trở nên thanh tịnh. Điều ba, về trí tuệ thì hành giả phải phát triển chánh tri kiến, chánh tư duy để đạt được trình độ tâm giải thoát, tức là rũ bỏ hết tất cả mọi trói buộc của tâm, gồm có 5 dục lạc và 5 trói buộc pháp như ở đoạn trước Đức Phật phân tích. Từ đó hành giả tự động đạt được tuệ giải thoát, tức là giải thoát bằng trí tuệ, hay cách khác, trí tuệ là con đường duy nhất để dẫn đến giải thoát. Cho nên nói đủ giải thoát thì Đạo Phật phải là tuệ giải thoát. Vậy cái kết quả của tuệ giải thoát là gì? Tâm giải thoát, nghĩa là tâm thoát khỏi mọi trói buộc thấp, gồm tham ái, sân hận, hôn trầm, thùy miên, trạo cử, hối quá và hoài nghi. Giải thoát là có nội dung rất cụ thể, có đối tượng chuyển hóa rất cụ thể. Sau này người ta bỏ đi hai cái khái niệm tâm và tuệ trước chữ giải thoát, dẫn đến cái hiểu rất mông lung. Giải thoát là thoát ra khỏi cuộc đời, nhưng mà thoát cái gì, giải cái gì, vượt qua cái gì thì không nắm rõ. Còn Đức Phật thời xưa trong hàng trăm bài kinh Pali nói rất rõ, giải thoát là giải thoát tâm khỏi trói buộc, giải thoát là giải thoát bằng trí tuệ, chứ không có giải thoát bằng niềm tin, giải thoát bằng cầu nguyện, giải thoát bằng niệm Phật, giải thoát bằng trì chú, như Trung Quốc thừa chủ trương một cách cương điệu niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, ngồi thiền thành Phật. Cả ba trường phái này đều cương điệu giống như nhau về cái vai trò độc hữu của pháp môn mình. Ở đây Đức Phật không gọi kết luận Phạm Thiên không có thật. Ngài không đá động gì đến cái niềm tin tôn giáo mang tính thiêng liêng đó, vốn rất dễ tranh chấp. Ngài chỉ xoay quanh ba vấn đề chính thôi. Thứ nhất là thiên đường nơi mà Phạm Thiên đang ở là không có thật. Thứ hai, con đường niềm tin và cầu nguyện để có được tái sinh và cộng trú trên thiên đường của phàm thiên là không có thật. Thứ ba, giả sử thiện thương phạm thiên là có thật và thiên đường là có thật, thì con đường đạt đến nó là đạo đức, thiền định và trí tuệ, chứ không phải cầu nguyện, không phải là trì chú, không phải là văn sinh, không phải là niềm tin. Và đây là con đường rất khác của Đạo Phật đối với các tôn giáo bao gồm nhất thần và đa thần. Lấy bài kinh làm hệ quy chiếu, chúng ta có thể đánh giá là cách chúng ta truyền đạo cho Phật tử, cách Phật tử đang hành đạo, khoảng cách là rất xa giữa trời và vực sâu. Và càng nghiền ngẫm bài kinh này thì càng thấy tội nghiệp cho các Phật tử tại gia bị chủ nghĩa Đạo Phật Trung Quốc nhồi sọ vào các cái cầu nguyện, rồi niệm Phật, rồi chi chú, và họ bơm lên cái tính thiêng liêng, tính mầu nhiệm, tính cầu gì được đó, đã làm cho quần chúng Phật tử ăn những chiếc bánh vẽ thôi, không có thật. Vậy là không có hướng khuyến khích họ đi bát chánh đạo, thực tập tứ diệu đế để giải quyết các vấn đề khổ đau. Và phương pháp làm đạo này đã dẫn đến một hệ quả là vào chùa chúng ta chỉ thấy toàn là giới bình dân, giới thất nghiệp, giới phụ nữ thất học, hiếm có giới tri thức. Và nếu có giới tri thức thì giới tri thức đó cũng là giới tri thức mê tín, tri thức về thế học, nhưng mà mê tín về Phật pháp, vì họ không được đào luyện, không được huấn luyện, không được hướng dẫn bắt cái đạo từ thở mới quy. Cho nên họ tưởng là mình đang đi đúng con đường Phật đạo, mà trên thực tế là đang đi theo con đường do Trung Quốc bày ra, vốn rất khác xa với con đường được Đức Phật truyền dạy là tứ diệu đế. Qua bài kinh chúng ta có thể khẳng định thiên đường là không có thật, mê tín và cầu nguyện không dẫn đến thiên đường, nó chỉ làm cho con người thất vọng thôi. Đó là cốt lõi của bài kinh.